Chương 3: Hai chốn thiên đường. Ngày 22 tháng 1 năm 2009, tức ngày 27 tháng Chạp âm lịch, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết. Đối với người Trung Quốc mà nói, ngày Tết là ngày lễ của sự đoàn tụ. Bất luận chúng ta có ở chân trời góc bể nào, cho dù trời có lạnh, đêm có đen, ai ai cũng đều mong muốn trở về nhà trước giờ giáp canh. Những đứa trẻ của chúng ta đang ở đâu? Liệu chúng có thể tìm được đường về nhà hay không? Có một bài hát viết cho những đứa trẻ bị bắt cóc như thế này. Bé ơi, có sợ đêm đen, gió đông rét mướt ngủ quên giữa đường. Khuôn trăng dòng lệ rưng rưng, tuổi hờn số phận, bỗng dưng xa đàn. Con góc bể, mẹ non ngàn, tim đau quặn thắt mẹ hằng nhớ mong. Gió bắc thổi tuyết bay rồng, áo manh con mặc đau lòng mẹ cha. Con ơi, con ở nơi xa, mẹ cha biết kiếm đâu ra hỡi trời. Dẫu phải chuyển núi gạn khơi, tìm con góc bể chân trời quảng chi. Con ơi, mau hãy về đi. Mấy trăm tình nguyện viên đội gió rét tập trung tại quảng trường Việt Tây. Họ chủ yếu là các sinh viên đại học và cả một số nhân viên làm văn phòng. A Đoá là hội trưởng hội tình nguyện viên này. Cô và Tommy mang phát cho mỗi người một bức ảnh và thông tin có liên quan đến đảng đảng. A Đoá chia cả đội thành một nhóm nhỏ. Mỗi nhóm phụ trách một khu vực. Nếu tìm thấy đứa trẻ này, không được tiến hành giải cứu ngay mà cứ âm thầm đi theo dõi và thông báo đến tổ trưởng để liên hệ với lực lượng cảnh sát. A Đoá cất giọng đầy uy nghiêm. Xuất phát! Trên quảng trường có vài người dân văn phòng đang đứng hóng chuyện. Tết đến được nghỉ nên họ cứ bàn với nhau xem nên đi đâu chơi trong hết kỳ lễ. Một chàng trai hỏi, vậy chúng ta đi đánh bóng chuyền đi, hay là đi quán bar uống rượu nhỉ, hay là mình đi hát karaoke? Một cô gái đứng bên cạnh đó nhìn đội ngũ tình nguyện viên rồi bảo, tại sao chúng ta không đi làm một việc gì đó vui hơn nhỉ? Chàng trai hỏi, vậy việc gì? Cô bé trả lời, chẳng lẽ anh không nhìn ra hay sao? Chúng ta nên gia nhập vào tập thể bọn họ mà giúp đỡ đi chứ còn cái gì nữa. Tại rất nhiều thành phố đều có những tình nguyện viên âm thầm cống hiến như thế này. Họ không cần danh lợi, không từ khó khăn. Nhóm tình nguyện Bé ơi về nhà thôi cần nhiều hơn nữa sự tham gia của những người có lòng nhân ái và nhiệt huyết, quan tâm đến những đứa trẻ bị bắt cóc. Đó là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân chúng ta. Tommy và A Đoá ở cùng một nhóm. Họ cùng nhau đi đến khắp các ngóc ngách tận cùng của thành phố, rồi sang cả những nơi phồn hoa náo nhiệt để tìm tung tích của những đứa trẻ ăn mày. Những đứa trẻ ăn xin bây giờ ở đâu? Ở những góc khuất bị người ta lãng quên theo ngày tháng. Rất ít người muốn tiếp cận với họ, không phải vì không để ý đến họ, mà là thấy nhưng giả như là không thấy. Khi bạn nhìn thẳng vào ánh mắt của một người ăn mày, sẽ là lúc bạn nhìn thấy rõ mình hơn bao giờ hết. Một đứa trẻ ăn xin quỳ dưới đất, và điều đó đang trần thuật lại một tội ác của tất cả chúng ta. Trước cửa một cửa hàng KFC, Tommy và A Đoá nhìn thấy một cô bé gầy, chỉ còn da bọc xương, đang cầm một cái hộp KFC trống không, giơ về phía những người qua đường, mong có ai đó tốt bụng bỏ vào trong hộp một đồng xu nào đó. Trong hộp chỉ có một vài đồng tiền lẻ và mấy xu tiền kim loại. Cô bé buộc tóc sừng trâu hai bên, khoảng chừng 10 tuổi. Trên người chỉ có một chiếc quần len và áo len mỏng, toàn thân nó rung lên cầm cập. Cô bé giống như một tảng đá ngoan cường giữa dòng nước cuốn. Những người qua đường vẫn trôi qua và cô bé như không hề thấy gì trước mặt. Tommy thấy cảnh đó thì vô cùng đau xót, muốn lại gần cho tiền, nhưng A Đoá đã ngăn lại. Số tiền cô bé đó xin được khi mang về cũng phải nộp lại cho ông trùm. Chi bằng mua cho nó ít đồ ăn thì tốt hơn. Cô bé không xin được tiền, cứ đứng phía ngoài cửa kính. Cô bé tiến sát lại tấm kính, rồi đưa tay đặt lên trán như suy nghĩ điều gì. Đôi mắt có phần tham lam nhìn vào bên trong cửa tiệm. Cô bé dường như chắc đói lắm, cật lực nuốt nước bọt một cách thèm khát. Tommy bỗng nhiên nhớ đến câu chuyện cô bé bán diêm. Hoàn toàn có thể đoán được tâm tư của cô bé đang đói khát kia lúc này như thế nào. Một lát sau, cô bé đành nằm xuống co ro thành một đám ở dưới góc tường. Tommy mua cho một hộp phần cho cả nhà rồi đi tới. Gọi cô bé dậy. Cô bé ngồi dậy rồi lễ phép nói: "Cảm ơn." Tommy ngồi xuống hỏi cô bé: "Cháu tên là gì?" Cô bé cầm một cái bắp ngô bên tay trái, tay phải thì cầm cái đùi gà. Vì nó đói quá nên phải đợi nó nuốt hết một hồi mới ngẩng đầu lên trả lời: "Dạ cháu không có tên." À Đóa lấy ra tấm ảnh của Đảng Đảng hỏi: "Vậy cháu đã bao giờ nhìn thấy cậu bé này hay chưa?" Cô bé đảo mắt một cái rồi nói: "Mọi người đều gọi cháu là Tử Muội Đinh." Tommy hỏi: "Tử Muội Đinh nhà cháu ở chỗ nào?" Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Tommy một cách dò la rồi không nói gì. Tommy lại hỏi thêm lần nữa: "Cháu chạy từ nhà đến đây đấy à?" Cô bé cắn môi rồi trả lời một cách dứt khoát: "Cô ơi, cô đừng hỏi cháu nữa có được không?" Tommy nói: "Cháu phải nói nhà cháu ở đâu thì cô mới đưa cháu đi về nhà được chứ." Cô bé im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Cháu không có nhà, đường phố này chính là nhà của cháu." Tommy lại hỏi tiếp: "Thế cháu định sau này làm cái gì? Không phải định đi làm ăn mày cả đời chứ?" Cô bé trả lời: "Cháu muốn thành, nhưng mà cháu không đủ xinh đẹp." Tommy hỏi: "Cháu muốn thành cái gì?" Cô bé trả lời: "Khi nào lớn lên, cháu sẽ đi làm kỹ nữ, tức là đi làm gái gọi đấy mà." Tommy đã lấy được lòng tin của cô bé, và cô bé kể sơ qua về số phận đau khổ của mình như thế này. Nhà cô bé ở một vùng núi sâu rất là nghèo. Mẹ của cô mất sớm, bố thì trọng nam khinh nữ, thường xuyên đánh mắng cô bé, không có cho ăn cơm. Năm 7 tuổi, cô bé bị chính bố mình bỏ rơi trên một đống đất, rồi ông quay lưng đạp xe đi mất hút. Cô bé sợ hãi khóc lóc gọi bố rồi chạy đuổi theo. Bố cô bé lại vứt con mình xuống đống đất thêm một lần nữa. Cô bé lại chạy đuổi theo nữa, cứ thế đến tận lần thứ 3. Và lần cuối cùng cô bé đi chân trần, đứng trên đống đất khóc đến khi mất tiếng. Còn ông bố thì đạp xe bỏ đi. Bóng ông càng lúc càng xa rồi mờ mờ khuất hẳn. Đêm mỗi lúc một đen, dần dần đã không còn nhìn thấy gì nữa. Cô bé sợ hãi vì không nhớ được đường đi về nhà. Cô bé đã bị bỏ rơi. Kể từ đó nó lưu lạc đầu đường xó chợ. Có một người phụ nữ cứu vớt nó, đưa đến Dương Thành đi làm ăn xin. Mấy năm trôi qua, gia đình đã trở thành một thứ gì đó xa vời tận nơi dĩ vãng. Cô bé không nhớ nhà mình và nó hận người cha, rồi dùng một giọng đầy uất hận nói: "Ông ta chỉ muốn cháu chết đi, còn lâu. Bây giờ cháu sống rất là tốt, mỗi ngày đều kiếm được mấy chục tệ. Cháu còn có thể đến hiệu sách để đọc sách, cũng chẳng có ai đuổi cháu ra ngoài. Khi nào lớn lên rồi, cháu sẽ đến Hồng Tụ Sơn Trang, cháu làm kỹ nữ, sẽ kiếm được thật nhiều tiền." Hồng Tụ Sơn Trang có lẽ là tên một chốn ăn chơi nào đó. Tommy nghe thấy những lời này thì trong lòng cảm thấy buồn bã. Cô bé vẫn chưa ăn xong, gió lạnh bỗng thổi từng cơn, rồi dần dần những giọt mưa bụi mùa đông rơi xuống. Cô bé ôm chiếc hộp đồ ăn vẫn còn thừa đứng dậy bước đi. Thân hình nhỏ bé chẳng mấy chốc đã khuất sau biển người đông đúc. Một nhóm khác gọi điện tới thông báo một tin mừng. Có một người quản lý như là quản lý thư viện nói là đã nhìn thấy Đảng Đảng. Tommy và A Đóa vô cùng hứng khởi, lập tức đi đến ngay thư viện. Người quản lý thư viện này tên là Trữ Thụ Thanh. Mặc dù chưa từng giành được giải thưởng danh dự nào, nhưng ông ta là một người đức cao trọng vọng. Ông rộng mở cánh cửa thư viện với những người ăn mày và những người đi nhặt rác, không gây bất cứ khó khăn trở ngại nào cả. Bất cứ ai khi bước vào thư viện đọc sách đều không cần đến giấy tờ hay chi phí nào cả. Trữ Thụ Thanh trích một câu như thế này: nếu có thiên đường thật sự, thì thiên đường sẽ mang dáng của một thư viện. Đối với những kẻ ăn mày và lang thang không nơi cư ngụ, thư viện này thật sự là một thiên đường. Giữa cơn mưa gió mùa đông rét mướt, những đứa trẻ quỳ ăn xin ở đầu đường với những mảnh áo phong phanh, khiến khuôn mặt đỏ rực lên, đôi tai cứng đờ không còn cảm giác. Và trong ánh mắt chúng, thư viện này chắc chắn giống như một tòa lâu đài, tỏa ánh hào quang chói lọi. Người quản lý thư viện nói với Tommy: đứa trẻ mà họ đang tìm kiếm mấy hôm trước có đến thư viện này một lần. Đứa trẻ bị tàn tật, khớp tay khuỳnh ra phía ngoài, mặc một bộ quần áo vô cùng rách rưới, còn phải lôi một chiếc xe gỗ nhỏ nặng gấp mấy lần trọng cơ thể của cậu bé. Trên xe có một đứa trẻ lớn hơn một chút, cả hai chân đều bị tàn phế. Hình dáng chân của đứa trẻ trên xe đã hoàn toàn biến dạng. Đứa bé giơ chiếc chậu rửa mặt cũ ra để xin tiền. Khi trời đổ trận mưa to, cậu bé khuỳnh tay và cậu bé què chân đi vào trong thư viện, rồi ngồi tránh cơn mưa vừa đọc sách. Người quản lý thư viện rất ấn tượng với cậu bé này, nên khi vừa nhìn thấy tấm ảnh là đã nhận ra ngay. Tommy trong lòng cảm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng. Vậy là cuối cùng đã tìm được manh mối về tin tức của Đảng Đảng. Nhưng đứa trẻ tội nghiệp này đã bị những kẻ bắt cóc kia làm cho tàn phế. À Đoá hỏi: vậy bác có nhớ chúng đọc sách gì không? Người quản lý trả lời: à, đọc truyện tranh nằm ở tầng cuối cùng của giá sách này. Tommy và A Đoá lật mở những cuốn truyện trong đó. Họ đang ôm một hy vọng bên ngoài trời lạnh gió to, biết đâu rồi Đảng Đảng lại tới đây để tránh mưa thêm lần nữa. Họ có thể tưởng tượng ra được một đứa trẻ bị bắt cóc phải rời xa vòng tay của mẹ từ lúc nhỏ, ngồi trên nền đất đọc sách một cách lặng lẽ. Những hình ảnh đáng yêu kia có phải đang khiến cậu bé nhớ lại kỷ niệm ấu thơ của mình hay không? Cậu bé đáng thương mong rằng em sẽ chìm vào trong niềm hạnh phúc khi ngồi giữa thư viện này mà quên đi những đau khổ của cuộc đời. Từ những sự sợ hãi tột cùng khi vừa bị bắt cóc cho tới khi bước chân ra đường đi xin ăn, trái tim nhỏ bé ấy đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ. Đôi mắt trong sáng kia giống như những vì sao cứ dần dần mờ đi. Nỗi nhớ mẹ là thứ động lực duy nhất khiến cậu vẫn còn sống tiếp chăng? Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi khắc, cậu luôn nhớ đến mẹ của mình. Họa Long và Bao Triển tìm mọi cách để gặp được Hắc Bì trong một quán ăn đắt tiền. Giữa phòng khách đặt mười mấy mâm cơm, nhưng điều kỳ lạ là chỉ có một người ngồi uống rượu, một người nâng cốc tự mình chuốc say. Họa Long và Bao Triển ngồi xuống ghế đối diện với Hắc Bì. Họa Long lên tiếng: Hắc Bì, lâu lắm rồi không gặp. Hắc Bì nhìn thấy Họa Long không tỏ chút bất ngờ hỏi: tìm tôi có việc gì? Họa Long cố ý nói vòng sang chuyện khác: sao thế? Hôm nay cậu định mời khách à? Cậu đặt nhiều tiệc như thế này, tôi tìm cậu uống chén rượu không được hay sao? Hắc Bì đã ngấm rượu, ánh mắt lờ đờ nói: các anh em của tôi đều vào đó hết cả rồi, một mình tôi ngồi uống rượu cũng không quên bọn họ được. Họa Long đi thẳng vào vấn đề nói: tôi muốn nhờ cậu tìm giúp cho một người. Hắc Bì nghe thấy vậy đứng dậy rồi quay người bỏ chạy. Họa Long lại đuổi theo rồi nhảy một bước lên trên phía trước, chặn cậu ta lại. Cả hai nhìn thẳng vào mắt đối phương. Hắc Bì đột nhiên tung một cú đá nhanh như cắt, hướng thẳng vào đầu của Họa Long. Họa Long gần như cùng lúc đã xuất cước tung một cú đá vòng cầu. Hai chân họ va vào nhau, vang lên một tiếng nổ đanh thép, khiến ai nghe thấy cũng nổi cả da gà. Họa Long nhanh chóng phản kích, xoay người về tư thế quyền bên phải, chuẩn bị nghênh chiến với Hắc Bì. Hắc Bì không có ý tránh né và cũng làm thế tay quyền, rồi lại chờ đợi. Hai bàn tay rắn chắc với hai luồng sức lực kinh người đập vào nhau. Một tiếng nổ vang lên khiến mọi người có phần khiếp sợ. Bào Triển có phần hơi căng thẳng. Hỏa Long và Hắc Bì lại bỗng dưng phá lên cười ha hả, rồi giơ tay khen ngợi võ công của đối phương quá là xuất chúng, chẳng có giảm sút đi tí nào so với năm xưa. Hỏa Long kể với Hắc Bì về lý do mình đến đây, muốn Hắc Bì giúp đỡ tìm một đứa trẻ ăn xin. Hắc Bì lắc đầu rồi than lên một tiếng. Cứ mỗi lần gặp anh là tôi như gặp vận hạn vậy, tôi tránh mặt anh cũng không được hay sao? Hỏa Long nói, vậy thì chúng ta cứ đánh tiếp. Hắc Bì than thở, thôi thôi, để tôi đưa các anh đi gặp một người vậy. Bào Triển hỏi, là ai thế? Hắc Bì trả lời, thì ông trùm ăn xin ở Dương Thành chứ ai. Hỏa Long hỏi ngay, vậy ông ta ở đâu? Hắc Bì trả lời, Hồng Tụ Sơn Trang. Hỏa Long hỏi lại, vậy đó là chỗ nào? Hắc Bì cười ha hả rồi nói với Hỏa Long và Bào Triển, đó là một nơi vô cùng thần bí, nơi giải trí cao cấp nhất, xa hoa nhất ở trên thế giới này cũng không bì được với 1% của Hồng Tụ Sơn Trang. Đó là thiên đường mà không người đàn ông nào tưởng tượng nổi. So với Hồng Tụ Sơn Trang thì thiên đường hạ thế chỉ như một đống bỏ đi, không hơn không kém. Hỏa Long nói, là Lầu Xanh thời hiện đại à? Mấy cô ả kỹ nữ trong đó toàn là hoa hậu thế giới cả hay sao? Hắc Bì nói, để tôi dẫn các anh đi vào đó để mở rộng tầm mắt, trong đó không gọi là kỹ nữ đâu. Bào Triển hỏi, vậy gọi là gì? Hắc Bì thì thầm ra điều bí ẩn, cùng nữ.